SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Đăng Trình xin chào mừng quý vị trở lại với Cẩm Nang Du lịch trên SBS. Và hôm nay tham gia cùng với chúng ta có Ngọc Trang, một bạn trẻ yêu thích du lịch sống ở Melbourne. Xin chào Trang.
Xin chào Đăng Trình cùng các quý vị khán thính giả của đài SBS Việt ngữ. Tôi tên là Trang và rất vui được tham dự chia sẻ vào chương trình hôm nay.
Thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị những thông tin liên quan tới nước Ý, một địa điểm du lịch rất là được yêu thích tại châu Âu và cũng là nơi sản sinh ra nhiều tên tuổi lớn trong hội họa, âm nhạc, ẩm thực và điện ảnh thế giới. Và trong chuyến đi Ý của mình thì không biết là Trang đã ghé thăm những thành phố nào và có ấn tượng với nơi nào nhất vậy?
Cảm ơn Trình. Trang đã có một cái cơ duyên được đi thăm đất nước Ý nhiều năm trước. Thì trong chuyến đi của mình, Trang đã ghé thăm những thành phố lớn như là Rome, Venice, Florence và Milan. Thì nếu mà Milan có thể được coi là thủ đô thời trang và kinh tế của đất nước Ý, thì Rome lại để lại cho Trang một cái ấn tượng mạnh mẽ vì bề dày lịch sử và văn hóa. Và cũng nói thêm Rome là thành phố lớn nhất ở Ý và là thủ đô của đất nước Ý luôn. Vì vậy nên Trang rất là ấn tượng với Rome.
Cách đây khoảng 10 năm thì Trình cũng có ghé thăm nước Ý, nhưng mà đi tour, cho nên cũng ghé thăm những cái điểm như là Trang kể ra. Nhưng mà bản thân Trình thì thích nhất là Venice, thì chúng ta có thể nói về nó sâu hơn ở phía sau chương trình. Nhưng mà để bắt đầu thì chắc chắn là phải bắt đầu từ Rome. Tại vì thường là mọi người có một cái câu nói nổi tiếng là mọi con đường đều dẫn đến thành Rome. Đây không chỉ là thủ đô của nước Ý, mà còn là nơi lưu giữ rất là nhiều di tích như là đấu trường Colosseum hay là đền Pantheon nè. Và Trang có thể kể sơ một số cái điểm tham quan trong thành phố này được không?
Đương nhiên rồi, khi mà nói tới Rome á, thì những địa điểm như mà Trình vừa kể tên là những gọi là địa điểm thu hút nổi tiếng thế giới rồi, mà hầu hết là ai trước khi tới Ý là cũng có trong kế hoạch du lịch của mình. Thì Trang có nhớ cách đây nhiều năm mình có hồi coi cái phim Eat, Pray, Love á, là Ăn, Cầu Nguyện và Yêu của Julia Roberts. Thì cô đã có một cái hành trình của mình ở Rome, mà tại đó tìm được tình yêu, rồi tìm được cuộc sống. Thì tại sao lại như vậy? Thì Trang có nhân đây kể lại một vài cái địa điểm mà tạo lấy cái cảm hứng cho mình. Thì hy vọng cũng truyền lại cảm hứng cho tất cả các quý vị nghe đài. Thì Rome có rất là nhiều địa điểm tham quan đáng để ghé thăm. Và có một cái điểm mạnh là đều có thể đi bộ được. Thì Trang rất là ấn tượng với đấu trường La Mã hay còn gọi là Colosseum mà Trình vừa nêu. Thì cái đặc biệt của đấu trường này là đã có hơn 2.000 năm. Thì khi là một cái người tới từ nơi khác và đứng giữa một công trình cổ kính với cái hàng ngàn năm lịch sử như vậy thì mình cảm thấy vô cùng là choáng ngợp. Nếu mà bạn nào chưa tới có thể tham khảo qua cái bộ phim Võ sĩ giác đấu Gladiator tầm năm 2000 đó, thì cái phim đó được dựng lại cái cảnh đấu trường Colosseum rất là hoành tráng. Địa điểm thì đấu trường cao khoảng 48 mét nhưng mà sức chứa lên tận 50 đến 80 ngàn người. Và tính cái thời điểm từ 2.000 năm trước thì tại sao họ lại có thể xây dựng lên được một cái công trình lớn như vậy? Và Trang luôn là nghĩ là qua nhiều thiệt hại rồi động đất rồi sự kiện lịch sử mà tại sao công trình đó vẫn tồn tại và bảo tồn được đến ngày nay, thì Trang vô cùng ngưỡng mộ. Và địa điểm yêu thích thứ hai chắc chắn phải là Vatican. Vì đây là một cái trung tâm công giáo La Mã với vẻ đẹp vô cùng tinh xảo. Trong đó có thể kể đến như là nhà thờ Thánh Peter này, những tác phẩm nghệ thuật vô cùng vô giá trị luôn trong bảo tàng Vatican. Và ngoài ra thì có địa điểm là nhà nguyện Sistine cũng ở trong khu vực Vatican nữa, bởi vì là có những bộ sưu tập lớn được giáo hội công giáo La Mã tạo dựng trong rất là nhiều thế kỷ. Ngoài ra thì một địa điểm yêu thích thứ ba của Trang là đền Pantheon, thì có thể nói là đây là một ngôi đền vô cùng là đặc biệt, một ngôi đền cổ đại với kiến trúc độc đáo và lịch sử thì vô cùng phong phú, hay còn có cái tên gọi là Tất cả các vị thần. Thì đền thờ này là một trong những tòa kiến trúc La Mã được bảo tồn gần như là tốt nhất tại Rome, với một đặc điểm đó là cái mái vòm á được gia cố bằng bê tông lớn nhất thế giới, và đến thời điểm này đã là 2.000 năm mà tại sao vẫn còn tồn tại vững chắc như vậy. Thì đó là ba cái địa điểm cơ bản mà Trang nghĩ là một bất kỳ ai, một vị khách du lịch nào khi tới Rome cũng đều muốn tham quan. Ngoài ra thì các bạn có thể, nếu mà còn thời gian, thì có thể đi thăm quảng trường Piazza Navona. Thì quảng trường này có một cái đặc điểm là rất nhiều đài phun nước rất là đẹp, mang một cái đậm cái chất phong cách kiến trúc Baroque á. Mà Trang thì rất là thích cái việc là vừa đi cà phê ngắm đường phố tại cái khu vực này.
Và nói tới Vatican và nhà Nguyễn Sistine thì nổi tiếng nhất là phải kể tới cái bức tranh trên trần nhà do danh họa Michelangelo phải mất 4 năm để mà hoàn thành. Đó là một trong những cái tác phẩm cùng với bức tượng David, một trong những cái tác phẩm còn nguyên vẹn của ông mà chúng ta có thể chiêm ngưỡng tận mắt. Ngoài ra còn có bảo tàng Vatican có rất là nhiều cái gọi là báu vật quý giá trên thế giới trưng bày ở đó nữa. Thì khi mà đến đây thì Trang có phải xếp hàng chờ vào cửa lâu hay không và có thăm thú được nhiều nơi hay không vậy?
Thì đúng là vì đây là một địa điểm du lịch rất là nổi tiếng của thế giới rồi, nên là Trang cũng là có phải xếp hàng để vào cửa, đặc biệt là vào cái nhà Nguyễn Sistine và bảo tàng Vatican. Nhưng mà tuy nhiên thì Trang nhận thấy là sự chờ đợi thì hoàn toàn xứng đáng và không có hiện tượng chen lấn, thì mọi người rất là ý thức xếp hàng. Có một chút kinh nghiệm nhỏ thôi là nếu mọi người muốn đi mà tránh được cái sự đông đúc không, thì mọi người có thể đi sớm hơn một chút hoặc đi muộn sau cái giờ cao điểm, hoặc là đặt vé mua vé online tại trang web chính thức trước khi tới.
Và bên trong đó thì Trang còn thích những cái điểm nào khác ở Vatican nữa? Không biết là Trang có cơ hội được diễn kiến Đức Giáo Hoàng từ xa hay là nhìn thấy những cái hoạt động tôn giáo nào ở Vatican hay không?
Trang rất là may mắn là Trang nhớ cái thời điểm đó mình đi ấy là rơi vào thứ tư, và có một cái đặc điểm đặc biệt là thứ tư là nếu may mắn đi vào thứ tư trong tuần thì mọi người có cơ hội có thể thấy là giáo hoàng đang thuyết trình. Thì Trang may mắn có được một cái cơ hội Trang nghĩ là rất là quý giá trong đời, được được chiêm ngưỡng điều đó. Ngoài ra thì Trang cũng có cơ hội đi vô cái bảo tàng thì thấy các bức họa thì vô cùng tuyệt đẹp như Trình vừa nói, và ngoài ra thì kiến trúc ở trong đó vô cùng là tinh xảo. Cái kiến trúc đặc biệt của cái mái vòm rồi cái cầu thang xoắn, ta nghĩ là một cái gọi là một cái kiệt tác mà nó nêu lên cái văn hóa từ cái thời điểm đó, và họ đã tạo dựng được nên những cái mô hình lớn như vậy. Thì Trang cảm thấy đó là một cái thể hiện một cái văn hóa vô cùng lâu đời và tinh xảo của đất nước Ý.
Hồi nãy thì Trang có đề cập tới cái quyển sách Eat, Pray, Love cũng như là bộ phim tiếng Việt dịch là Ăn, Cầu Nguyện và Yêu. Và cô tác giả đó khi mà gặp phải những cái vấn đề trong cuộc sống thì cô đã quyết định là đầu tiên là phải thưởng thức cái nền ẩm thực theo cô là tuyệt vời nhất trên thế giới. Rồi sau đó là đi đến một nơi để mà chăm sóc cái đời sống tâm linh của mình. Và cuối cùng là đến một nơi để mà cân bằng, điều hòa tất cả mọi thứ. Thì nói tới ẩm thực thì cô đã chọn nước Ý. Và trong đó thì nói về ẩm thực Ý thì mình có những cái tên rất là quen thuộc như là pizza nè, pasta nè, gelato, tiramisu, rồi cà phê Ý nữa. Một cái điều trình rất là tiếc trong cái chuyến đi Ý trước đây của mình á là do đi theo tour cho nên chưa có được tự mình thử hết các món này cũng như là những cái món địa phương khác tại Ý. Còn với Trang thì sao? Không biết là Trang đã thử những cái món nào rồi và cảm nhận như thế nào về ẩm thực Ý vậy?
Ẩm thực Ý thì Trang nghĩ là một trải nghiệm tuyệt vời, nổi tiếng thế giới rồi. Như là Trình vừa nói, các món ăn truyền thống như là pizza, pasta, rồi họ có các món đặc trưng của từng vùng nữa. Thì Trang có cơ hội được thử cái món gọi là carbonara, một món gọi là vị vua không thể tranh cãi của ẩm thực Rome. Thì tại sao mà cái món carbonara này ở đây nó lại đặc biệt hơn ở những nơi khác đó? Thì là bởi vì đây là gọi là birthplace hay là nơi sản sinh ra cái món này, mà người ta rất là tự hào. Ngoài ra thì có những cái tranh cãi nho nhỏ là thực ra cái món gốc của carbonara là sẽ không có kem sốt đâu, mà chỉ có như là thịt heo lạnh này, rồi cheese, phô mai vậy thôi. Thì đó là một cái đặc biệt đặc trưng của Rome. Ngoài ra thì Trang cũng có thử cái bánh mì pizza á, nhưng mà cái pizza ở đây nó hơi đặc biệt hơn một chút. Tức là nó gọi là pizza cắt thành miếng. Nó được nấu trên một cái khung hình chữ nhật á, nên là vì vậy nên là cái pizza nó cũng đi theo cái hình dạng như vậy luôn, và cái vỏ nó giòn hơn cái pizza thường mà mọi người hay ăn. Và một cái món cuối cùng mà Trang nghĩ không thể nào mà không thử, gọi là kem, hay còn gọi là gelato. Thì cái gelato nó nổi tiếng tới mức là bây giờ đi nhiều nơi khác trên thế giới người ta vẫn giữ nguyên cái ý nghĩa tên là gelato, chứ người ta không đổi qua thành ice cream hay gọi là caramel gì hết. Thì đặc trưng ở đây đó là cái gelato nó ngậy hơn, nhưng mà nó lại thanh hơn cái kem thường, và các cái vị đặc biệt mà mọi người nên thử như là vị chanh này, vị sô cô la, vani, hay là cái vị đặc biệt hơn như là hạt dẻ. Và đặc biệt nữa là cái kem đó Trang rất là thích, là vừa ăn kem rồi là vừa đi dạo cắm đường phố ngắm con người cuộc sống ở đó, mình cảm thấy nó rất là thơ mộng.
Đang kịp nhớ là khi xem một cái clip trên YouTube thì có một chuyên gia du lịch có đưa ra một cái tip, đó là khi mà chọn cái quán để mà ăn gelato thì quý vị nên chọn những cái quán nào mà người ta đậy lại những cái kem á, những cái hũ kem người ta phải đậy lại, tại vì những cái hũ kem mà người ta làm vung lên để trưng bày để mà bắt mắt như vậy á, đôi khi cái hương vị nó sẽ không ngon bằng những cái nơi mà người ta làm đậy lại để mà bảo quản nó một cách tốt nhất. Thì cái này thì đang trình chưa được thử, nhưng mà nếu mà có dịp thì hy vọng quý vị có thể thử ghé một tiệm, nói chung là trưng bày rất là bắt mắt như vậy, mà một tiệm thì theo kiểu truyền thống đậy lại thì để so sánh hương vị của hai bên. Và tiếp tục thì chúng ta đến tới thành phố Venice, tại vì nước Ý là nói đến nước Ý thì nói đến sự lãng mạn, và không thể nào mà không nhắc tới thành phố Venice, một thành phố như là mình nó đang nổi trên mặt nước, nổi trên mặt nước biển vậy. Trang đã đi đâu ở Venice và có ở lại qua đêm ở đây không vậy?
À, chắc chắn rồi Trình. À, người ta nói là Venice đã đẹp nhưng mà về đêm còn đẹp hơn, nên là không có cái lý do nào mà mình không dành ít nhất là một đêm ở lại cái thành phố này. À, và đặc biệt đó là khi mà nói tới Venice á, mọi người không biết có đã từng nghe qua cái tác phẩm âm nhạc nổi tiếng tên là Bốn Mùa chưa, The Four Seasons của tác giả thì ông Antonio Vivaldi. Thì ông cũng đến từ Venice, và nếu mà nghe cái bản nhạc đó là phần nào hy vọng mọi người có thể hình dung được cái sự phong phú và đa dạng của văn hóa mà đã có lâu đời từ cái thành phố này.
Ừ, và một cái hình ảnh gọi là biểu tượng của Venice là những cái con thuyền gondola và những cái người chèo thuyền thì nhìn rất là lịch lãm và đôi khi là còn cất tiếng hát nữa. Không biết là Trang đã thử cái trải nghiệm đó bao giờ chưa?
Chắc chắn là có rồi Chính. Mình là chắc chắn là phải ngồi trên cái thuyền đó rồi đó. À, và tại vì trước khi tới đó là coi phim là thấy cái hình ảnh đó rồi, nên là phải muốn được ngồi một lần trong đời cho biết. À, và thấy thực sự là rất là lãng mạn. Và những cái người chèo thuyền á, họ mặc những trang phục truyền thống với cái áo sọc trắng đen, rồi họ đội nón rơm này kia đó, và họ hát những cái bài hát rất là lãng mạn. Như là có những cái tour mình đi là còn có thêm đàn mandolin hay là đàn accordion, là những cái đàn truyền thống âm nhạc của Ý đó. Nên là Trang cảm thấy là đây là một cái trải nghiệm có thể nói là nên thử, mọi người đều nên thử một lần. Và cái khi mà đặc biệt là như Trang vừa nói, là khi mà tầm hoàng hôn buổi chiều hay là tầm màn đêm buông xuống á, thì lúc đó Venice nó huyền ảo hơn trước, nên là trải nghiệm đó sẽ coi như là một lần trong đời là mình sẽ nhớ mãi luôn á.
Khi mà tới Ý thì mọi người sẽ thăm những cái kiến trúc cổ như là những cái tòa thánh đường hay là quảng trường hay là những cái gọi là ruins, những cái tàn tích còn lại, kiến trúc tàn tích còn lại ở Rome. Về cảnh thiên nhiên thì sao ha? Trang có ghé thăm một cái địa điểm nào mà liên quan tới núi rừng hay là biển hay là ở đâu ở Ý hay không?
À, Trang quay lại luôn Rome á, thì lúc rồi muốn thêm một cái điểm này, đó là khi mà tới Vatican thì mọi người thường hay đi bảo tàng hay là đi nhà nguyện Sistine á, nhưng mà thật ra trong Vatican, vì nó cũng là một cái đất nước nho nhỏ đó, có một cái công viên Vatican nữa, nên là cái nơi này nó rất là hay. Và đặc biệt là anh chị nào mà yêu thích thiên nhiên á, cây xanh, thì thấy cái vườn này được tỉa tót rất là cầu kỳ, rất là đẹp. là một cái nơi mà Trang nghĩ là rất phù hợp để nghỉ chân, cũng như là như mình có một cái tránh xa khỏi cái sự gọi là đông đúc ồn ào ở bên ngoài của khách du lịch vậy đó, và cũng là để nơi để chụp hình nữa, thì Trang nghĩ chúng ta nên ghé thăm thử cái công viên đó.
Đúng rồi, tại vì Ý là một trong những cái điểm du lịch rất là phổ biến ở châu Âu, và cái mùa cao điểm của du lịch châu Âu thì thường là vào mùa hè. Thì đăng trình đọc trên mạng thì thấy là thường người ta khuyên nên đi vào có thể là mùa xuân khoảng tháng 4 hay là mùa thu khoảng tháng 9, tháng 10 á, thì lúc đó thời tiết nó mát hơn và cũng vắng khách hơn, tránh được cái mùa cao điểm. Và mình có nhiều thời gian để mà ngắm nhìn mọi thứ mà không phải chen chúc quá đông đúc. Và dĩ nhiên là cái tip thứ hai là như Trang nói hồi nãy, nếu mà có thời gian thì ở lại một điểm đó qua đêm, thì mình sẽ tránh được những cái người gọi là day tripper, những người mà những cái lượt khách tới và đi trong ngày. Trang Trình nhớ là một số cái điểm mà Trình ở lại qua đêm á, thì lúc mà chiều tối hoặc là lúc sáng bình minh đó hầu như là rất là vắng vẻ, và mình có thời gian để mà ngắm cảnh, mình có thể cảm nhận bầu không khí xung quanh ở địa phương, thì lúc đó mình sẽ càng thấy hiểu hơn hoặc là yêu hơn cái văn hóa địa phương cũng như là cái vùng đất đó. Ngoài ra thì không biết Trang có thể chia sẻ thêm một số cái tip của riêng mình khi mà lên kế hoạch du lịch Ý hay không?
Trang nghĩ là vì Ý thì thật sự là một cái địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới luôn rồi. Nên là trước khi đi, Trang nghĩ là mọi người có thể tham khảo đặt vé và chỗ ở trước để có giá tốt và tránh cái tình trạng là hết chỗ, bởi vì lúc nào nó cũng rất là đông á. Và một cái nữa đó là sau kinh nghiệm của mình, Trang thấy là không thể nào mà đi hết một hai thành phố trong một cái thời gian ngắn được, như Trình cũng vậy á. Nên là có thể là tùy theo sở thích của từng người, mình có thể tìm hiểu trước khi tới. Ví dụ như là mình thích đi tham quan, hay là mình thích nghiên cứu hơn về ẩm thực hay là về nghệ thuật, thì mình có thể lựa chọn những cái nơi nào mà phù hợp với bản thân nhất. Ừ. Và như Thình nói, như Trang nói nữa, thì là chúng ta có thể tìm hiểu mua vé trực tuyến nếu có thể, để tránh cái tình trạng phải xếp hàng ở các cái địa điểm tham quan phổ biến.
Và nói tới Ý thì có quá nhiều cái để nói, quá nhiều vùng đất, quá nhiều đặc điểm văn hóa. Nãy giờ Trình còn chưa đề cập tới chuyện đi xem hoặc là thưởng thức opera tại Ý nè, rồi những cái hoạt động khác nữa. Cho nên hy vọng là sẽ có dịp quay trở lại với quý vị trong một chương trình khác để mà chia sẻ thêm về những vùng đất khác tại Ý. Nhưng mà thời lượng của chương trình hôm nay tới đây thì hết rồi. Cảm ơn Trang đã dành thời gian để mà chia sẻ với quý khán thính giả của SBS, và hy vọng là sẽ có dịp gặp lại Trang trong những chương trình sau.
Cảm ơn Trình, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chúc mọi người sức khỏe và có một ngày tốt lành.